Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2018. Tất cả quý Phật tử có một cái ngày tu học ở châu Âu, Hà Lan cũng như bên Đức, thì cộng chúng với Thiền viện Bảo Trơn, chúng ta có cái buổi sinh hoạt Phật pháp trong ngày sau giờ tọa thiền, thì chúng ta có cái thời pháp thoại. Thì thường chúng ta thời pháp thoại thì mình học cư trường Lạc Đạo Phú. Kỳ trước thì chúng ta học đến hồi thứ năm. Thứ năm mà có giảng xong rồi mà nó cũng bị trở ngại về cái kỹ thuật, cho nên thầy giảng mà thầy thâu cũng không được. Rồi bây giờ cái mình giảng lại, rồi quý vị cũng nghe lại luôn. Tại vì Phật pháp á, mình càng nghe thì nó lại càng thấm sâu hơn. Giống như quý vị đọc kinh, đọc sách, mỗi lần mình đọc cái tự nhiên mình thấy mới. Trong luật thì nói là ôn cũ thì biết mới. Đó là ôn là cái cũ, thì tự nhiên mình biết được những cái nó mới mẻ hơn. Tại vì cái tầm nhìn của chúng ta nó hạn lượng. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói với các vị tỳ kheo, pháp của Phật giống như là những chiếc lá ở trong nắm tay thôi. Còn Phật pháp mà Ngài chưa nói đó thì giống như rừng. Thì giáo lý mà Đức Phật nói ra được in chép lại đó thì nó chỉ là giống như chiếc lá ở trong bàn tay của Thế Tôn. Những điều Phật chưa nói, tức là những cái ngụ ý ở bên trong chiếc lá, ngụ ý ở bên trong Phật pháp mà Đức Phật đã nói ra đó, là như một cái cánh rừng. Chứ không có phải là quý vị nghe vậy là Đức Phật còn giấu nhiều quá. Ngài ra đời Ngài không có thương chúng sanh, Ngài nói chút xíu là giống như những chiếc lá thôi. Còn những cái Ngài chưa nói thì nó nhiều như cánh rừng. Thì như vậy đó, là nói như vậy là mình không hiểu được ý của Đức Thế Tôn. Đức Phật Ngài nói những gì Ngài có thể nói được, Ngài đã nói hết cho chúng sanh rồi. Những cái kinh nghiệm tu hành của Ngài và cái trí tuệ của Ngài nhìn thấu được các pháp của thế gian như thế nào, Ngài chỉ bày cho chúng ta hết ở trong cái kinh điển. Nhưng mà Ngài nói cái Ngài chưa nói, tức là có một cái chiều sâu cùng tận pháp nhiệm màu vô cùng từ nơi những cái ngôn ngữ của Đức Thế Tôn. Cho nên vì vậy đó, từ nơi cái ngôn ngữ này để chúng ta trở về bản tâm của mình, và chúng ta sẽ thấy được hết tất cả những ý tứ của Phật pháp. Thì đó là gọi là ôn cũ mà biết mới. Thì như vậy đó là chúng ta hiểu thấu được Phật pháp. Quý vị học Phật pháp chúng ta phải thấu đáo, mình không có dừng được. Tuy là giáo lý của Đức Phật như là giáo lý của Thiền Tông thì nói bất lập văn tự, tức là không có dùng cái ngôn ngữ nhiều, không có bị lập cái ngôn ngữ nhiều, nhưng mà lại là chúng ta lúc nào cũng phải học Phật pháp, học mà lại là không có vướng về cái câu cú ngôn ngữ, cho nên học như vậy đó là mình sẽ thấu triệt được đạo lý. Quý vị nhớ ngài Xá Lợi Phất đó, ngài khi vào trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn thì ngài không có vội vã để ngài thành tựu cái quả vị, mà ngài cứ lắng nghe trước rồi ngài mới bắt đầu ngài mới tu hành. Thì ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên đó, thì ngài đã giác ngộ trước ngài Xá Lợi Phất một tuần, tức là chứng quả A La Hán rồi. Ngài Mục Kiền Liên ngài chỉ cần nghe một cái câu của Đức Thế Tôn, cái ngài vào trong núi ngài tu, sau một tuần lễ ngài chứng quả A La Hán. Còn ngài Xá Lợi Phất ngài không có vội vã, ngài cứ lắng nghe hết tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy. Mà thì sau một tuần nữa thì trong lúc ngài đang nghe pháp, tự nhiên ngài chứng quả A La Hán luôn mà không cần phải qua giai đoạn tu hành gì hết. Thì như vậy đó là chúng ta mới thấy được cái giá trị của học Phật pháp, là khi chúng ta học Phật pháp, khi mà chúng ta một lúc nào đó chúng ta giác ngộ từ nơi Phật pháp là chúng ta cũng không cần phải trải qua tu hành gì cả. Là bởi vì khi mà chúng ta thấu triệt được một vấn đề nào đó ở trong tâm của mình thì tự nhiên tất cả những cái kiết sử, những cái nghiệp tập của chúng ta nó sẽ tự nó tan hết. Nó lạ như vậy, bởi vì tất cả những nghiệp tập của chúng ta đều do vô minh mà nó có thôi. Thì cái gốc nó là vô minh. Bây giờ mà mình khi mình giác ngộ, tự nhiên vô minh nó không còn. Khi mình vô minh nó không còn thì nghiệp tập nó sẽ tự tan hết, thì liền quý vị sẽ chứng quả vị, sẽ chứng thành Phật quả. Đó là do cái mình có đủ cái trí tuệ. Thì như vậy hai cái con đường mà đi đến, một là định tuệ, từ định mà sanh tuệ, nhưng mà định sanh tuệ nó thuộc pháp tiểu thừa hoặc là đại thừa thôi. Còn mình tu giác ngộ như Đức Thế Tôn là ngài không qua những giai đoạn đó. Giống như Đức Phật, sau khi ngài ngồi dưới cội Bồ Đề trong lúc mà khoảng thời gian 49 ngày đó, ngài trải qua hết tất cả các thiền định mà ngài không có giác ngộ được, cho nên ngài buông hết tất cả những cái thiền định đó. Ngài chỉ trở về một cái tâm nó an lành trực diện trong lúc mà ngài đang ngồi, thì bỗng dưng thì sao mai mọc lên thì ngài tự giác ngộ, tức là buông hết tất cả những cái tu hành của ngài trước đây, buông hết tất cả những sự học hiểu trước đây. Ngài chỉ ngồi đó hồn nhiên mà trực nhận các pháp xung quanh ngài. Bởi vì đó, nhiều khi chúng ta mình bỏ qua cuộc sống của mình cho nên mình cảm giác nó bị tẻ nhạt dữ lắm. Thí dụ như quý vị chạy theo cái cuộc sống cuộc đời mấy mươi năm, rồi quý vị nhìn lại coi cuộc sống mình rất là tẻ nhạt, không có cái gì mà nó có cái ấn tượng thực sự trong cuộc đời của mình. Nghĩa là mình thấy mình sống nó vui thật và có ý nghĩa thật và có hạnh phúc thật. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ là cái cuộc sống hiện tại xung quanh chúng ta là nó rất là đơn giản. Nhưng mà quý vị thử một lần, quý vị dừng lại, quý vị sống trọn vẹn với chính mình, quý vị sẽ thấy trước mắt của quý vị thực sự là một cái khung cảnh rất là màu nhiệm. Nhiều khi mình nhìn một cái cánh hoa, mình nhìn một chậu hoa, mình nhìn thoáng qua mình nói chỉ là một chậu hoa bình thường, lúc nào tôi cũng thấy cả. Nhưng mà quý vị bình tâm, quý vị ngắm cành hoa, ngắm một bình hoa, thì quý vị thấy trong bình hoa đó nó có một cái thế giới rất là an lành và bình lặng ở trong đó, rất là màu nhiệm. Quý vị ngồi quý vị ngắm một cái bực bình minh lên, hoặc là chiều về gọi là hoàng hôn xuống. Người bình thường thì họ nhìn thoáng qua ô, sáng nào ngày nào mà chẳng thấy bình minh. Rồi cái người mà họ nhìn thoáng qua họ nói ngày nào mà chẳng có hoàng hôn. Thì như vậy đó quý vị, để cho cái cuộc sống của mình nó trôi đi. Thế nhưng mà quý vị ngồi, quý vị nhìn lại, khi bình minh lên, những hạt sương long lanh nó tự tan đi, nghe những tiếng chim hót, quý vị thấy ánh sáng ban mai nó lan tỏa, nó xóa dần đi những cái u tối lạnh lẽo của trong đêm. Quý vị ngồi, quý vị ngắm thấy như vậy đó, tự nhiên quý vị đang tràn ngập một cái không gian bình lặng của buổi bình minh, trong sáng, an lành. Trong đó có một cái thế giới, có một cái cõi nước rất là thanh tịnh và giải thoát. Tự nhiên quý vị rơi vào thế giới cực lạc A-di-đà. Nói như vậy quý vị thấy có vẻ như là nó trừu tượng lắm không? Hơi trừu tượng ha. Nhưng mà quý vị thử đi, đây là một sự cảm nhận của từ tâm của chúng ta. Quý vị sẽ cảm nhận được như vậy, không qua cái ý tưởng tượng, không qua cái ý thức của mình, mà quý vị vẫn thành tựu được những giây phút thực sự là an lành và hạnh phúc. Cho nên quý vị thử ngắm hoàng hôn, tức là chiều về, quý vị cũng sẽ cảm nhận được như vậy. Nói như vậy thì mình không có đợi là bình minh hay hoàng hôn, mà bây giờ quý vị hãy mở mắt, đôi mắt của mình, quý vị nhìn cái căn phòng của mình, quý vị nhìn một chiếc máy, quý vị nhìn một cái không gian nó nhỏ hẹp thôi, mà quý vị cũng cảm nhận được những cái hạnh phúc thật sự rất là an lành và đầy đủ với chúng ta. Đó là một cái sự khai thác thẳm sâu, quý vị mới thấy được những cái gì mà Đức Phật Ngài chưa nói chúng ta. Cho nên trong cái hồi thứ năm này đó, Ngài Sơ Tổ Trúc Lâm Ngài mới nói, ô vậy mới hay. Tức là Ngài mới thấy Ngài hay rồi. Ngài hay cái gì? Tức là Ngài mới biết đây nè, là Bụt ở trong nhà, Phật ở trong nhà, là Phật ở trong tâm chúng ta. Không cần phải tìm xa, nhưng khuấy bản nên ta tìm Bụt. Tức là mình tự nhiên mình quên cái gốc, mình mới tìm ra ngoài thôi. Chứ còn thật sự là Phật ở trong nhà rồi. Ở trong nhà là không có phải là ở trong tâm của chúng ta đâu, mà nó ở trong nhà là nghĩa là ở trong cái bối cảnh mà chúng ta đang hiện hữu ở đây. Bởi vì ông Phật, ông không có ở trong, cũng không có ở ngoài, cũng không có chặn giữa, mà trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đang sống, những cái gì mà chúng ta thấy được là ngôi nhà của chúng ta, những cái gì mà quý vị nghe được là ngôi nhà của chúng ta, tức là những cái gì chúng ta cảm nhận được là ngôi nhà của mình. Thì Bụt ở trong nhà không phải chỉ ở trong bàn thờ, mà cùng khắp cả tất cả cái gì mà chúng ta thấy nghe được thì đây đều là của ông Phật mình hết. Bởi vì không có ông Phật là chúng ta không có thấy được. Thì Bụt ở trong nhà, tức là ở trong cái mà chúng ta đang sở hữu. Sở hữu một chiếc thân này, sở hữu một cái khung cảnh này, sở hữu một thế giới này. Tâm mình tới đâu thì ông Bụt mình tới đó, tức là ông Phật đó. Đó là cái đoạn đầu của hồi thứ năm mà quý vị đã học rồi. Thì ngõ năm câu, nằm nhãn công quê Hà Hữu, xem kinh ba bận ngồi ngơi mái quốc Tân La. Tức là thiền, tức là khi mà quý vị rõ được cái ý thiền rồi thì quý vị sẽ tu hành rất là dễ dàng, nhẹ nhàng, ngồi chơi. Tân La là Triều Tiên, ngày xưa người ta gọi là một cái quốc gia rất là người ta đồn thôi, chứ cái Triều Tiên bây giờ cũng có khá gì lắm. Người ta đồn là ở nơi Triều Tiên là cái cảnh bồng lai tiên cảnh, cho nên đi được dạo chơi bên đó là hạnh phúc vô cùng. Người ta đồn như vậy, cho nên Ngài dùng cái từ đó để mà Ngài ngụ ý là cái cảnh giới an lành. Trọng đạo nghĩa khoảng cơ quan, đà lọt lẫn trường kinh cử tổ. Đó là hiểu được cái ý đạo rồi, và chúng ta giác ngộ được ở nơi sáu căn và nơi sáu trần. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trần là sắc, thanh hương vị xuất phát, nghĩa là sáu căn đối với sáu trần nó mới sanh ra sáu thức. Thì như vậy nó khoảng cơ quan, tức là khoảng giữa mà của sáu căn và sáu trần không có tác dụng với nhau thì chúng ta sẽ được giác ngộ. Đức Phật nói sáu căn là niết bàn, sáu căn cũng là sanh tử, cho nên quý vị mắc sáu căn của mình đối với sáu trần mà mình không có vướng bận thì như vậy đó là chúng ta tự giải thoát. Lánh thị phi, ghê thanh sắc, ngại chơi bời, dậm liễu đường hoa. Đó là mình lánh những cái thị phi, nghe những chuyện thị phi gì của thế gian, cái mình lánh là không phải là mình trốn, mình bỏ qua, mình đừng để tâm tới. Những chuyện hay dở thế gian nó bận lòng mình lắm. Nhiều khi cái mình cứ nghe cái chuyện thị phi cái mình không có tu được, cho nên mình không nghe. Nên vì vậy đó là tâm của mình nó dễ tu. Khi mà thầy lên thiền viện Bảo Chơn đó, cho nên là thầy nói là mình lên trên này rồi là không có cần phải nghe cái chuyện thị phi ở dưới nữa. Cho nên là nó khỏe ra. Đó là cái chứng thực. Chứ còn mà mình cứ ở trên cái thị phi thì quý vị không có theo phe này là quý vị theo cái phe kia. Thì mình tu hành mà nó có phe phái là không có nên. Ví dụ như trong cái đạo tràng mình vậy đó, tuy mình thấy đông vậy nhưng mà cái rồi cái quý vị cái cũng dễ mà bị những cái thị phi mà nó chia ra là nhóm này nhóm kia, những người này thân với người này, cái mình thân cái mình thấy cái những người kia họ không đúng không phải, là cái mình cứ chỉ trích, mình cứ chê bai, cuối cùng cái chùa, cuối cùng cái đạo tràng cái nó chia ra phe này phe kia, rồi nó trở thành chống bán lẫn nhau. Thì rồi cái quý vị thấy ô tự nhiên đạo tràng không thanh tịnh, tự nhiên cái chùa nó không thanh tịnh luôn, là cũng từ hai cái chữ thị phi là đúng sai. Cho nên quý vị thấy thế gian này không có gì đúng sai cả, mà cái sai của chúng ta là chúng ta không thấy được chính mình. Khi mà quý vị thấy được trong nhà mình có Phật rồi thì ở đạo tràng cũng có Phật. Quý vị đến đạo tràng là quý vị có Phật trong nhà không? Cũng có Phật trong nhà, nghĩa là mắt của chúng ta thấy được đến chỗ nào, tai của chúng ta thấy được đến đâu thì chỗ đó đều có ông Phật hết. Thì quý vị ở nhà thì chỉ có một ông Phật à, quý vị đến đạo tràng thì có mười mấy hai chục ông Phật, vui không? Phật nhiều vui hay là buồn? Cho nên có nhiều quý Phật tử đó là dễ thương lắm, họ cứ đi đâu cái họ thỉnh Phật về, cho nên cuối cùng ở trong cái nhà là thấy mấy chục ông Phật họ thấy vui à, nhưng mà nhìn vô thì thấy không có thứ tự gì hết, nhưng mà có một cái thì họ thấy vui. Nếu Phật đông vui, một ông Phật đã linh rồi, mười ông Phật linh nhiều hơn. Nên là quý vị cứ thỉnh về để đủ chỗ à. Nhưng mà mới nói là cái tâm của chúng ta, tức là Phật thì không có chướng ngại với nhau à, chỉ có tâm chúng sanh mới chướng ngại thôi. Cho nên khi nào quý vị mà có cái tâm chướng ngại trong lòng, có phiền não trong lòng, là chúng ta phải nhớ một câu là bởi vì mình không có Phật cho nên mình mới chướng người ta. Chứ còn nếu mình có Phật rồi, ông Phật ông không có chướng. Những cái người mà hại Phật, những cái người mà làm cho ông Phật là mình cặp mắt của chúng sanh thì thấy mệt mỏi lắm, nhưng mà Phật vẫn từ bi, Phật vẫn quan hỷ, Phật chưa có một lời nào quán trách ông Đề Bà Đạt Đa, Phật không có một lời quán trách những cái người làm chướng ngại cho Đức Thế Tôn. Kể cả như mà khi Đức Phật ngài tu hành Bồ Tát Đạo, vua Ca Lợi cắt tay cắt mũi mà ngài vẫn không có một lời oán hận, thì mới thấy là chúng ta có nhiều oán hận, chúng ta có nhiều phiền não là chúng ta quên ông Phật của mình. Đó là cái điều nó quan trọng hơn là người kia đúng hay là người kia sai. Bởi vì người kia đúng hay sai là nghiệp của người ta, tội của người ta. Mình gá tâm vào, mình ghé thị phi để thêm chút đường chút mắm, khiến cho thị phi nó càng hấp dẫn hơn, dữ dội hơn. Rồi cuối cùng cả đám mình cùng nhau mình đi xuống cho nó vui cho nó khổ chứ không có vui đó. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị phải kinh nghiệm. Mình mà hiểu được đạo lý này tu nó khỏe lắm. Bây giờ ngày xưa thầy ở thiền viện cũng vậy, lúc nào mà mình hơi ngó ra một chút là bắt đầu là có phiền não rồi. Cho nên mình sẽ chán mà mệt mỏi, mà quý vị mà tu rồi đó là thấy là rất là hạnh phúc. Cho nên Ngài là Ngài nói từ cái kinh nghiệm của mình, lánh thị phi, ghê thanh sát, tức là không chạy theo thanh sát, không theo thị phi, thì tự nhiên là quý vị được tự do, được tự tại. Đức Bụt từ bi, mong nhiều kiếp nguyện cho thân cận. Thấy mình muốn được thành Phật thì chúng ta phải tu hành, phải nỗ lực thì chúng ta sẽ được thành Phật. Thật ra thành Phật vui hơn, bởi vì khi mà quý vị thành Phật rồi, độ chúng sanh, giúp đỡ người khác, làm những điều rất là thiện lành, mà bản thân của quý vị không bị vướng bận gì hết, được tự do trong sanh tử, không còn những cái khổ đau của trần thế, thì quý vị cảm giác rất là vui và an lành. Chứ không thì quý vị thấy cuộc đời của chúng ta không có gì đáng cả, mang một cái thân xác này mấy mươi năm, chịu không biết bao nhiêu là bệnh tật, chịu không biết bao nhiêu là sợ hãi, vui một chút rồi biết bao nhiêu cái nỗi buồn nó ập đến, biết bao nhiêu cái chướng duyên nó nghịch cảnh đến, rồi bị cái cảnh sanh lão bệnh tử nó dày dò, bị bệnh, sợ chết, không biết mình đi đâu và mình đọa vào cảnh giới nào. Chúng ta thật sự là những chúng sanh ở trong cái biển khổ, ở trong cái biển luân hồi rất là kinh khủng, mà bản thân chúng ta không biết, cứ nghĩ là mình sống hoài, cứ nghĩ là mình là khỏe hoài, cứ nghĩ là mình còn mấy mươi năm nữa, mà chúng ta quên đi cái việc tu hành của mình thì thật ra rất là uổng. Rồi đó là những cái phần cũ, bây giờ chúng ta qua cái phần mới. Áo miễn chăn đầm ấm qua mùa, hoặc trầm hoặc sể, cơm cùng cháo đói no bữa, dầu bạc dầu thoa. Hơn là cái này nói là cái phần mới, là cái chưa thâu đó, chứ còn thật ra quý vị cũng học rồi. Nên là áo miễn chăn, tức là vào cái mùa đông mà lạnh đó thì mình mặc áo cho nó ấm à, thì không có cần là áo đẹp hay xấu gì, miễn là ấm là được à. Rồi khi mà mình đói mình ăn đó thì miễn no là tốt rồi, dù cho cơm trắng hay là cơm hẩm, là dù cho cơm như thế nào miễn mình ăn no là nó được rồi. Cho nên không có đòi hỏi gì hết thì mình mới tu được à, gọi là tam thường bất túc đó. Thì cái điều này thì quý vị nghe thì cũng nghe hoài, cũng nhắc hoài, nhưng mà có một cái chúng ta có khi nào hỏi tại sao phải như vậy, tại sao mình phải ăn bận mà nó chỉ là đủ ấm cho mình không bệnh thôi, ăn chỉ no cho rồi, ăn cho đủ chất cho mình khỏe thôi, không cần phải ăn ngon à, tại sao mình tu mình phải cần như vậy. Thì có nhiều quý vị nói mình tu mình phải tiết kiệm chứ à, nó cũng hợp lý, mình tu mình tiết kiệm, tiết kiệm vật chất và tiết kiệm thời gian. Thí dụ như quý vị có nhiều chiếc áo nó chưa có hư, nó vẫn đủ ấm, mà quý vị thấy nó không có đúng cái mốt, nó không có đúng cái thời trang, cho nên quý vị bỏ vào trong tủ, quý vị cất làm đồ cổ, mà quý vị cũng không nhìn nữa. Đồ cổ người ta cứ ra người ta nhìn, người ta rờ, mắc tiền lắm. Còn này đồ cổ của quý vị nhiều khi bỏ trong góc đó 10 năm mà không moi ra. Có nhiều khi quý vị dọn nhà quý vị thấy những cái đồ này nó còn tem, tức là những cái đồ mới, mình mới coi thôi, mình chưa có mặc nữa, mà quý vị thấy nó không đúng mốt, cho nên là quý vị cho nó vô trong tủ luôn à. Thì như vậy gọi là tốn tiền à, tốn thời gian là sao? Đi shopping á à, rảnh rảnh cái quý vị không có chuyện gì làm, cái quý vị xách giỏ, quý vị xách bóp, quý vị đi vô trong shop quý vị đi kiếm kiếm đồ à, nói mang tiếng thì kiếm đồ sale, chứ thầy thấy đó là kiếm cái đồ nào mình thích á, mình hợp, mình thấy nó đẹp, sale thì cũng nửa thôi, nhưng cái nào mình thích mình cứ mua về à, rồi đồ không có chỗ để, tốn thời gian tốn tiền, quý vị nghĩ là như vậy. Nhưng mà có một cái mà nó ngoài cái nghĩ của chúng ta, tại sao chư Phật chư Tổ là muốn chúng ta sống đơn giản như vậy, là bởi vì Ngài không ngoài cái chữ tu thôi. Nó như thế này, bữa nào mà quý vị mặc cái bộ đồ mà quý vị cảm giác là nó hợp thời trang, cảm giác là nó đẹp, lòng của mình có an không à? Không có an. Tự nhiên là mình thay đổi con người của mình là mình đang đẹp. Mình thay đổi con người của mình là mình đang mặc một chiếc áo hợp thời trang. Cho nên khiến cho tâm của chúng ta không có an, nó mất đi một cái con người bình thường. Cho nên người nào bình thường mặc đồ đẹp cho thấy nhìn tướng không bình thường. Đi cái đôi giày mà nó đẹp là quý vị thấy là bình thường mình đi thẳng lắm, mà đi đôi giày đẹp thì thấy là nó hơi quẹo quẹo à, nó lạ lắm à, mình cảm giác như là mình trở thành phụng, thành khổng tước vậy đó. khổng tước là con công hả à. Nên là mình cảm giác nó lạ lắm. Rồi bữa nào mà quý vị đeo một sợi dây chuyền mà có vẻ như mà có cái gì mà bao nhiêu ly vậy đó, nó chiếu chiếu đó à, kim cương rồi nó chiếu chiếu, là tự nhiên quý vị cũng thấy là mình là cái cảm giác mình nó phiêu khác. Mà nó lạ lắm, mình phiêu như thế nào thì người ngoài sẽ nhìn mình y chang vậy luôn. Cho nên vì vậy đó là họ thấy mình không có được bình thường. Mà quý vị biết con người mà không có bình thường á là nó rồi á, rồi quý vị mà quen mặt đẹp rồi, bữa nào mà quý vị đó mà lỡ đồ nó ướt hay là vì một cái lý do nào đó quý vị mặc cái bộ đồ mà nó lại không được đẹp, tự nhiên cảm giác quý vị bị xấu hổ, cũng mất bình thường luôn. Nó vậy đó, đẹp cũng mất bình thường mà xấu cũng mất bình thường luôn. Cho nên này tu không được. Cho nên ngoài hai cái chuyện tốn tiền tốn thời gian là hai cái bên ngoài, còn một cái rất là thăng trầm là bởi vì đó là mình mất bình tĩnh nên mình tu không được. Ăn cũng như vậy đó, mình quen ăn ngon, bữa nào mình mà ăn dở cái là tự nhiên mình không vui, mình bị phiền não liền. Cho nên đó là đơn giản nhất của cái người tu tam thường bất túc, tức là ăn ngủ và mặc, ngủ nghỉ là cũng vừa đủ thôi, mặc miễn ấm là được, ăn miễn no là tốt, chứ không cần phải đòi hỏi, thì tự nhiên quý vị dễ dàng tu hành. Đó là cái mà mục đích là dễ dàng tu hành, chứ không phải là chư Tổ là chư Phật không muốn cho mình mặc đẹp. Cái nhiều khi cái mình cứ dòm Bồ Tát, nói Bồ Tát mặc lụa mặc là, đeo chuyền, đeo đủ thứ hết, còn tụi con tu hành bắt khổ cực, như là không có đúng. Nên đó là cái chỗ nó khác. Phật Bồ Tát các vị mặc cái gì cũng không bị vướng bận, cũng là một vị Bồ Tát bình thường. Các vị tạc tượng thì mình thấy tạc cho đẹp vậy thôi, chứ các vị Bồ Tát cũng như chúng ta, cũng xung quanh chúng ta, tùy duyên à, nếu mà hợp duyên à, độ người nữ thì hiện thân nữ, hợp duyên độ cùng tử thì độ cùng tử thôi. Tức là mình sao Bồ Tát y như chúng ta, mình như thế nào thì Phật cũng y như mình thôi. Không có phải là giống như là trên tượng, trên bàn thờ, đó là cái chỗ biểu tượng cho trang nghiêm, tạc tượng cho trang nghiêm thôi. Chứ còn Bồ Tát thì xung quanh chúng ta rồi, giống như mình không khác gì cả à. Ngăn bát thức, nén bát phong, càng đè nó càng bội. Bát thức là tám thức, chữ bát là tám đó à. Và cái nghĩa thứ hai nữa, chữ bát này đó là nó rất là rộng lớn, bởi vì cái thức của chúng ta nó rất là rộng lớn, tâm thức của mình đó là nó bao trùm tất cả. Cho nên là mà ở đây chính nghĩa là chữ bát là tám, tám thức. Đó là ngoài năm thức đầu là mắt, tai mũi lưỡi thân ý đó, tức là thân thức, mắt của thức, tức là khi mắt mình thấy mình phân biệt, gọi là cái sự phân biệt của mắt, phân biệt của tai, của thân, của mũi, của lưỡi, của ý là sáu thức. Mình phân biệt, đó là mắt mình thấy cảnh mà sanh khởi phân biệt, tai nghe tiếng sanh khởi phân biệt, cộng lại là năm thức đầu, là ở nơi thân của mình. Rồi thêm một cái thức nữa là gọi là ý thức, là gọi là cái thức thứ sáu đó. Cái thức thứ sáu này đó là như thế nào? Ví dụ như mắt mình thấy sắc, mình khởi phân biệt, thì đây là cái sự mà cái thức ở nơi mắt. Nhưng mà cái ý thức của chúng ta nó làm sao? Là cái thức thứ sáu nó làm sao? Ví dụ như quý vị, mình vừa suy nghĩ một cái gì đó, khi người ta tưởng khi mình suy nghĩ gọi là ý thức, mà không có phải. Khi mà chúng ta chợt suy nghĩ rồi bắt đầu là mình suy nghĩ về một cái người nào đó, thì bây giờ ý thức nó mới xen vào như thế này, là nó phân tách ra người đó là đẹp hay là xấu, tốt hay dở, thiện cảm hay là không thiện cảm. Hay là mình vừa suy nghĩ về cái nhà, rồi cái óc của mình nó liền mình phân tích ra là nhà đẹp, nhà xấu gì đó, là ý thức nó nhảy vào liền. Thì như vậy mới nói là khi cái dòng tư tưởng của chúng ta là nó thuộc về cái pháp trần. Ví dụ như mình thấy cái cảnh gì đó, cái mình nhớ bây giờ, cái mình ngồi cái tự nhiên mình nhớ lại. Khi chúng ta nhớ lại rồi bắt đầu mình mới nhào vô mình phân tích ra cái sự nhớ của mình, thì đây gọi là cái ý thức. Cho nên đó là nó hơi thuộc về cái tâm lý đó, cho nên nó hơi khó một chút xíu, mình ít khi phân biệt. Còn cái anh mạc na thức đó, hay gọi là truyền tống thức. Thì truyền tống là sao? Nhiệm vụ của ảnh đó là quý vị sáu căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình tiếp xúc với sáu trần, được cái gì đó thì ảnh mang vô ảnh cất. Thí dụ như quý vị đi ra ngoài thấy cái gì đẹp, cái gì hay, cái quý vị thấy thích rồi là nó lụm cái đó, nó bỏ vào, nó bỏ vào trong tàng thức, nó cất ở trong đó. Cho nên chính vì vậy đó mà quý vị chỉ sanh ra một đời thôi, là trong cái tàng thức của mình đó, là nó chứa rất nhiều rồi. Nhưng mà từ vô lượng kiếp đến đây đó, là mình sanh đi tử lại rất nhiều lần. Thì quý vị cứ nghĩ một kiếp á, thì nó cất một ít, thì đến bây giờ cái tàng thức của quý vị được bao nhiêu. Cho nên á, là thiện cũng có, ác cũng có, rất là nhiều. Cho nên kinh nói là nghiệp của chúng ta như núi Tu Di là vậy đó. Nghiệp nó to như là núi Tu Di, dù cho tạo tội như núi cả đó, nghiệp tội nó chồng chất với nhau. Thường hay ví dụ giống như là núi cả. Thì như vậy đó, là nhiệm vụ của anh này đó, là anh cứ mang từng cái, khi mà mình mở mắt ra mình phân biệt cái gì mình thấy thích hay là không thích. Cái anh này đó là lạ lắm, mình thích mình nó cũng mang vô, mình không thích nó cũng mang vô. Từ hai cái niệm của chúng ta, một tham một sân, thấy mà khởi tham hay là khởi sân là nó kết thành chủng tử liền. Mà có chủng tử là có hạt giống, ảnh mới mang vào, ảnh cất vào trong đó. Cho nên cái kho của mình là cái kho hạt giống. Thì cái thức thứ 8 gọi là cái tàng thức. Tàng là một cái kho, người ta hay gọi là cái kho tàng. Cái kho tàng bên ngoài đó là vàng bạc kim cương, nhưng mà cái kho tàng của trong tâm thức của chúng ta là nó đủ thứ hết. Bởi vì là chúng ta tạo hạt giống bởi từ tham và sân, mà cái gốc là do si mê. Thì như vậy đó, quý vị thấy cái gì quý vị vừa thích một cái là nó kết một chủng tử, vừa khởi sân một cái là kết thành chủng tử. Thì cái từ tham và sân, thì những cái chủng tử này nè, tham mà tham ở góc độ nào, tham ở khía cạnh nào và tham cái gì, những hạt giống đó nó chia ra nhiều thứ. Sân như thế nào, cấp độ 1 hay cấp độ 12, là ác nhỏ hay ác lớn, à, điều đó mang đến như thế nào, là nó chia ra một hạt giống mà nó chia ra rất rất là nhiều. Ảnh cứ mang vào, ảnh cất vào trong cái kho, gọi là truyền tống thức, chỉ một việc duy nhất, gom đồ bên ngoài để vào trong kho. À, rồi bắt đầu là khi mà ảnh rảnh, tức là khi mà suốt ngày quý vị là sinh hoạt rồi đó, tối về bắt đầu ảnh rảnh đó, bắt đầu ảnh mới mang ra ngoài để mà mình nhớ lại. À, cho nên nhiều khi quý vị tối về quý vị nằm ngủ, khi nằm là bắt đầu là ảnh mang ra, mình nhớ hồi sáng thấy này thấy cái kia. Khi mà mang ra rồi phân tích một lần nữa, bắt đầu phân tích ra một lần nữa rồi bắt đầu mình, nếu mà mình khởi tham sân trong lúc mình phân tích, ví dụ như bây giờ quý vị nằm, quý vị nhớ lại sáng có người kia nói mình câu đó, bắt đầu ảnh ra phân tích, lúc này bắt đầu mình bực, mình sân, nói tại sao người ta là phỉ báng mình. Khi mà quý vị khởi bực bội như vậy đó, bắt đầu nó tạo thêm một đống chủng tử nữa, hạt giống nữa. Rồi bắt đầu là đâu có để đó đâu, nó lại bưng vô trong đó. Tức là khi mà nó mang ra một chút xíu, bắt đầu mình vừa suy nghĩ, bắt đầu nó lại mang vô một đống trong đó nữa. Nó vậy đó. Còn khi mà quý vị đó thấy một cái gì về rồi, bắt đầu tối quý vị nó mang ra, quý vị nằm quý vị tự nhiên nó nhớ, nó nhớ cái mang ra, nó mang ra cái gì quý vị thích, quý vị tham, bắt đầu là nó kết thành những chủng tử nữa, nó lại đưa vô nữa. Cho nên quý vị thấy mình càng lúc chúng ta càng nhiều cái lo âu, phiền não và đau khổ nhiều là như vậy. Mà nó đâu có phải là nó mang ra một đêm đâu quý vị. Nhiều khi có một cái chuyện quý vị đã trải qua mấy chục năm rồi quý vị nhớ lại còn tức. Cho nên quý vị thấy là nó lạ như vậy đó. Thì như vậy đó là quý vị thấy mình mệt mỏi chưa? Kinh khủng như vậy. Cho nên mới gọi là cái chữ thức, nó là chữ bát là vậy đó. Nó quá rộng lớn, quá mông lung đi, nó chứa vào ở trong đó, gọi là truyền tống thức, kinh khủng như vậy đó. À, nhưng mà còn cái mạt na thức này nó còn một cái chức năng nữa mà người ta hay nói thuộc về ý căn. Ý căn nó thuộc về cái lĩnh vực để mà nó giữ là cái gốc của cái ý thức. Ví dụ như bây giờ năm cái thức trước đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý, bởi vì nó còn có năm căn này nè, cho nên á mình mở mắt mình phân biệt, mình không mở mắt ra thì nó không phân biệt thôi, nhưng mà nó vẫn còn ở nơi cái con mắt. Nhưng mà còn ý căn, khi mà mình suy nghĩ phân biệt, mình thấy này thấy kia thì nó còn, mà còn khi mà mình không suy nghĩ phân biệt thì tự nhiên nó nằm ở đâu? À, thì như vậy thì nó trở về cái ý căn, à, gọi là cái gốc của cái thằng ý. À, nhưng mà tách ra đó là nó thuộc về riêng, là để cho dễ hiểu vậy thôi. Còn cái tàng thức là nó thuộc về một cái kho tàng. Cái kho tàng tức là nó chứa đựng hết tất cả những chủng tử như mà hồi nãy giờ nói cho quý vị nghe đó. Cho nên là cái tâm thức của mình đó là phức tạp, rất là phức tạp. Có người nói là khoa học họ chứng minh là bởi vì mình có cái bộ não mình nhớ, à, những cái tế bào não đó, chất xám trong mình mới nhớ. Ví dụ như mình ra ngoài mình nói cái gì, nó thâu vào trong đầu của mình, từ trong đầu của mình thì nó lại phát ra. Thì đó là cái khoa học người ta chứng minh cái điều đó. Nhưng mà quý vị thấy không có hợp lý. Thí dụ như vậy nè, có những đứa bé họ sanh ra, mà mới sanh ra thì có những đứa bé có những cái khả năng đặc dị là họ có nhớ được cái tiền kiếp của họ. Mà quý vị đọc trong những cái quyển sách mà trong cái nói về luân hồi đó, những cái kiếp tái sanh đó, hay là các vị lạc lai lạc ma tái sanh, các vị đều nhớ lại về cái đời trước của mình nó như thế nào, những cái vật dụng, hay là có những vị chưa học Phật pháp gì hết, chỉ nghe qua là có thể nói thao thao bất tuyệt. Thì như vậy đó, đứng về cái khoa học thì nói mà nói đó, thì đã có học đâu mà tại sao lại là biết được nhiều như vậy? Hay là có những vị thần đồng đó, đâu có học đâu mà tại sao lại rõ thông như thế? Thì như vậy mới nói là họ để trong cái tàng thức của họ tác dụng lên bộ não, thì như vậy đó là nó mới có những cái sự hiểu biết và những sự ghi nhớ. Cho nên đó là như vậy. Nhưng mà có những trường hợp những người họ không nhớ là không phải là bởi vì là cái thân căn họ hư thôi, cái não họ hư thôi, nhưng mà khi mà đưa vào là phải đưa vào trong tàng thức. Thì như vậy đó, là có những cái người tại sao họ sanh đời này họ rất là tốt, họ rất là thông thái, bởi vì là một cái đời trước họ có nhiều cái chủng tử tốt, trên đời này họ như vậy, cho nên nó khác nhau như vậy. Cho nên khoa học họ chỉ chứng minh được một phần thôi, nhưng mà chỉ có Phật học thì mới rõ thông được con người của chúng ta. Rồi chúng ta mang một cái nghiệp này, chúng ta đi thọ sanh. Khi mà đi thọ sanh, nếu mà quý vị tốt lành thì quý vị sẽ là những người rất là tốt lành. Thì về cái sự tốt lành đó là không phải ở nơi cái thân của một đứa trẻ, mà sự tốt lành đó từ nơi cái tàng thức, hay là gọi là cái nghiệp thức. Những cái chủng tử của mình kết nhiều cái thiện nghiệp quá, cho nên mình mới được tốt đẹp như vậy. Cho nên vì vậy đó là thật sự khi mà mình học Phật Pháp rồi, mình mới hóa giải được hết tất cả những cái nghi ngờ của chúng ta. Tại sao chúng ta là có ở đây, và tại sao chúng ta phải chịu cái cảnh luân hồi sinh tử, đều là do tâm thức của mình. Nên ở đây Ngài nói là càng đè nó càng bội thôi. Tức là nhưng mà bây giờ mình làm như thế nào để ngăn được bát thức đó? Nếu mà bây giờ mình đè xuống, tức là mình để cho mình không phân biệt, thì nó lại càng nó tăng trưởng lên. Thì như vậy nói ra vậy thì quý vị thấy là nó kinh khủng quá. Bây giờ làm sao để mình thắng được ý thức của mình mới là cái vấn đề. Bây giờ nếu mà quý vị đè, cố gắng để cho mình không có bị những ý thức nó chi phối nữa, thì nó lại càng tăng trưởng lên. Cho nên đây là nó thuộc về tâm thức. Cho nên vì vậy chúng ta phải có cái trí huệ để chúng ta thấu rõ được cái điều này, rồi chúng ta tự dưng là chúng ta thắng được chính mình, thắng được tâm thức của mình. Là sao? Là đối với tất cả cảnh duyên thấy mà mình không có khởi tham và không nên khởi sân. Quý vị khởi tham khởi sân là quý vị tiếp tục kết thành cái chủng tử. Cho nên thấy là chỉ thấy thôi, không cần khởi tham, không cần khởi sân. Nghe quý vị chỉ nghe rõ mà không cần khởi tham, không cần khởi sân, thì chúng ta mới có thể giác ngộ được. Nó khỏe như vậy nè. Thí dụ như có những lúc á, mà quý vị nghe đó, quý vị nghe cái gì là quý vị bực lên, là quý vị chỉ thấy quý vị cái giận của chúng ta thôi, mà không thấy được cái đau khổ của chúng sanh. Phật và Bồ Tát nghe hay như thế này nè, có ai nói những cái điều xấu dở với Ngài, có ai nói những cái điều mà nó không có thiện lành, các vị nghe mà nghe bằng cái tâm nó an lành. Khi nghe bằng cái tâm an lành thì các Ngài đều thấy thấu được nỗi khổ của chúng sanh. Thí dụ như cái người mà họ sân hận, họ nói những cái điều mà không hay với chúng ta, mà quý vị nghe bằng cái tâm nó an lành, là trong cái lúc nghe đó quý vị sẽ cảm nhận được những cái nỗi khổ của người đó và những cái đau đớn của người đó, bởi cái sân hận nó thiêu đốt. Nó lạ như vậy. Còn mà quý vị nghe bằng cái tâm sân đó, tức là khi mà nghe quý vị vừa nổi sân liền. Khi mà chúng ta nổi sân là chúng ta hoàn toàn không biết người ta có khổ như thế nào, người ta có đau đớn như thế nào, mà lúc này chúng ta chỉ có một cái lòng bực tức và giận hờn, và chúng ta chỉ thấy được những cái nỗi khổ của mình, mà bảo đảm mình cũng không thấy được nỗi khổ của mình luôn. Lúc này chỉ còn cái tâm nó hơn thua thôi. Cho nên là Phật Bồ Tát từ bi là các vị đều thông cảm và hiểu được nỗi khổ của chúng sanh. Thì khi mà nghe bằng cái tâm từ bi như vậy đó, là không có tham và không còn sân, mà chỉ có cái lòng từ bi thôi. Mà khi mà quý vị có cái lòng từ bi như vậy đó, là nó kết được những cái phước báo và cái công đức. Phước báo và cái công đức này đó, là cái anh mà truyền tống thức này, ảnh cũng bưng, ảnh để vào trong tàng thức của mình, trở thành những chủng tử. Mà những chủng tử gọi là nghiệp, mà nghiệp nó trở thành cái thói quen. Thói quen như thế này nè, ví dụ như bây giờ là chúng ta, là mỗi lần chúng ta nghe một cái điều gì mà mình lắng lòng mình để cho mình nghe bằng cái tâm nó an lành, mình nghe bằng cái tâm nó an lành, tức là mình chỉ nghe một cách nghe tường tận, thì như vậy đó là mình thấu được nỗi khổ của chúng sanh một lần. Lần thứ hai, khi mà mình gặp phải một hoàn cảnh như vậy nữa, tự nhiên là cái phản xạ tự nhiên là mình phải lắng nghe họ trước. Khi mà mình lắng nghe họ rồi đó, tự nhiên mình hiểu được, tự nhiên mình sẽ không có nổi giận lên. Chứ còn quý vị cứ tập mình bị cái nghe một cái gì cái là cái phản xạ tự nhiên của mình là phải phản ứng lại liền, đó là cũng trở thành những cái thói quen. Còn bây giờ mỗi lần nghe mà mình từ tốn, mình nghe một cách nó trọn vẹn, ý tưởng của người ta, lòng sân hận của người ta, những cái mà bực bội của người khác, tự nhiên là quý vị hiểu được người ta một lần là quý vị cũng kết được một cái chủng tử, là những cái thói quen. Thì như vậy đó, những cái thói quen này nó mang đến thiện pháp cho chúng ta, là nó thiện lành, nó tốt đẹp hơn cho chúng ta. Thì như vậy đó là chúng ta sẽ tự chấp nhận, chấp nhận một cách mà tâm phục khẩu phục đó, khi mà chúng ta biết tu. Còn không á thì chúng ta sẽ không làm được. Còn những cái thói quen mà quý vị học mà không hiểu Phật pháp đó, thì quý vị á sẽ nhận vào những cái mà nó lại là mình không thể nào mình tu được. Bởi vì nếu mà mình có cái trí tuệ nói ồ cái đó nó đúng, cái đó là mang đến thiện pháp, cái đó giúp mình nó tốt hơn, thì tự nhiên là quý vị sẽ tự nó tốt hơn, và quý vị sẽ không có phản ứng gì hết bằng cái trí tuệ của mình. Còn quý vị mà không có hiểu thấu triệt được Phật pháp như vậy đó, tự nhiên mình bị mơ hồ, rồi mình sẽ bị phản ứng, rồi cuối cùng mình không có làm được những cái điều đó. Cho nên quý vị thấy mà cái xã hội bây giờ mà quý vị hay đọc ở trên những cái Facebook hay là truyền tải từ những cái YouTube về cái chữ viết của Việt Nam đó, ông Bùi Hiền rồi ông Trần Ngọc Đại gì đó, người ta chế giễu đủ thứ, là tất cả những cái ý kiến của những vị đó không có thuyết phục, không có làm cho người ta tốt hơn, không có làm cho chữ viết nó phong phú và cái cách học nó tốt hơn, cho nên mới bị phản ứng như vậy. Bởi vì cái nhìn họ chưa có thấu triệt được và cái lợi ích nó không có thuyết phục, cho nên mới bị phản ứng. Thì cái việc tu hành của chúng ta cũng như vậy. Nếu mà quý vị không có thấu triệt được một cái vấn đề gì mà nó tới nơi, thì chúng ta vẫn bị phản ứng trong lòng của chúng ta, và chúng ta không thể nào thực hiện được đúng được. Cho nên học Phật pháp quý vị phải nghe cho nó thật kỹ. Cho nên á là nếu mà chúng ta tu hành bằng một cái tâm mà thấu triệt rồi đó, thì tự nhiên là quý vị tu nó khỏe dữ lắm. Giống như bây giờ là mình đối diện với cái cảnh duyên nó bên ngoài, lâu nay đó là mình thấy cái gì nó cũng thật hết, cho nên á mình thích, mình tham, mình sân, rồi mình đủ thứ chuyện hết. Bây giờ mình thấy các pháp thế gian nó là hư giả, không có cái gì thật hết, thì quý vị có cần là phân biệt nó là tốt hay xấu, thiện hay ác hay không? Nếu nói các pháp đã là mộng quyển rồi, không cần phải phân biệt, tốt cũng được, xấu cũng được, mặt của thế gian, mà chúng ta chỉ sống tròn với cái tâm của mình thôi, thì như vậy tâm thức nó không có xen vô. Thì cái anh truyền tống thức này đó, ảnh sẽ không có việc làm. Mà quý vị thấy một cái hãng mà nhân viên mà không có việc làm đó, thì những nhân viên đó phải làm sao? Bị sa thải, đúng không hả? Một cách tự nhiên thôi. Rồi sáu thức, rồi tự nhiên nó cũng không có việc làm luôn. Tại vì lâu nay đó, cái việc làm của nó là nó cứ phân biệt, nó phân biệt rồi cái anh kia, rồi nó chia chẻ ra, rồi anh kia ảnh mới nhào vô ảnh lụm những cái chủng tử. Bây giờ mắt mình thấy, mình cũng các pháp cũng không có gì là phải là giận hay là tham. Rồi nghe tất cả những âm thanh không có cái gì tốt hay là xấu, tự nhiên cái sáu thức nó không có việc làm. Khi mà sáu thức nó không có việc làm rồi sao? Rồi nó nghỉ luôn. Thì năm thức, bảy thức nó đã xong rồi, chỉ còn một cái tàn thức của chúng ta. Khi mà chúng ta chỉ còn một cái tàn thức không đó, thì lúc bây giờ đó là tùy duyên tiêu cái nghiệp cũ. Tức là bây giờ nó không còn lấy vô lấy ra nữa, thì bây giờ đó là nó chỉ còn cái tập khí thôi. Cái tập khí tức là còn những cái mà những cái hơi hám, những cái mà những cái chủng tử ở trong tàn thức của mình không, thì bây giờ phải làm như thế nào? Khi mà nó chỉ còn những chủng tử trong tàn thức của mình á, nhưng mà có một cái là bởi vì tất cả những chủng tử đó đó, nó không thể nào nó tồn tại một mình nó được. Bởi vì những cái hạt giống đó ở trong tàng thức của chúng ta, tuy là nó đã mang vào trong kho rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta không có mang ra mang vào thì tự nhiên những hạt giống đó nó bị tiêu hủy, giống như là lúa mà để vào trong kho, mà một cái kho đó mà mình không để ý gì tới, chỉ 3 tháng sau thì quý vị mở ra những hạt giống đó nó đều mốc, đều hư hết. Quý vị nào mà ở quê đó là quý vị biết, lúa gạo đó mà quý vị mà không lâu lâu quý vị không mang ra phơi nắng thì những cái lúa gạo đó nó bị mốc đen và hư hết. Có những năm mà những cái người mà họ để lúa giống, mà khi để lúa giống mà họ không có để ý, rồi đến khi mà mang ra để mà gieo mạ đó, gieo xuống không có hột nào lên cả, bởi vì những cái hột giống đó đã chết và đã bị hư, hay là nó bị quá hạn đó, nó bị hư. Cho nên á, là có mà cũng như không vậy đó. Cho nên nếu mà chúng ta không có tái tạo, không có bị bảy cái thức kia nó quấy rối, nó tái tạo mang ra mang vào, mà nó để rồi nó làm cho nó tăng trưởng lên, thì tất cả những hạt giống trong tâm thức của chúng ta sẽ tự tan hết, tâm của chúng ta sẽ tự trong sáng, những chủng tử nó sẽ bị mất hết tất cả một cách rất là tự nhiên như vậy. Chỉ cần có trí huệ để mình phá được bảy cái thức kia là không cho nó làm việc nữa. Muốn không cho nó làm việc nữa thì chúng ta sống tròn với những cái bối cảnh mà chúng ta đang có. Như ban đầu Tề Mãn nói đó, là phải có ông Phật ở trong nhà, những lúc ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, mỗi ngày ngắm từng chiếc ly, một căn phòng của mình, nhìn ra cái cửa sổ, hay trong lúc đang làm việc, tự nhiên á là cõi lòng của mình nó từ nó trong sáng ra, thì sẽ giảm đi từ 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 từ, đến lúc nào đó quý vị toát được, thấu triệt được là mình giải thoát. Cho nên đó là cái mà gọi là tám thức của mình, nó đặc biệt là như vậy. Cho nên thì nói lại thì nó cuối cùng nó lại dài ra, cho nên nó cũng chưa hết, thôi thời gian nó hết rồi, thì quý vị nghỉ ngơi chút nữa rồi chúng ta lại tiếp tục trong cái thời tham vấn. Lúc bây giờ là phải 7:05 ha, bên quý vị là 1 giờ ha. Rồi, ra cái gì hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi, hai quý vị nghỉ.